Quý vị thấy Đức Thế Tôn khi còn tại thế, người sống cuộc sống như thế nào? Đi khất thực, người bây giờ gọi là xin ăn. Đức Phật đã sống cuộc sống như vậy, suốt đời như vậy, không phải chỉ một thời gian. Ngày ngày đi khất thực. Khất thực là gì? Khất thực nghĩa là đi xin một bát cơm ăn, không nhận các sự cúng dường khác, không cần tiền. Mà khi nhận cũng không cần quý vị đặc biệt làm cho Ngài, gia đình quý vị ăn còn cúng dường Ngài là được. Suốt đời sống như thế, nhưng niềm vui không ai sánh được với Ngài. Vô tư, vô lo. Cũng không có nhà cửa, không ở nơi nào cố định, đêm ngủ dưới gốc cây, hôm nay ở đây, ngày mai đến nơi khác. Suốt đời sống đời du quá. Ngày thật an lạc, không cần chùa chiền. Nếu Đức Phật cần một ngôi chùa, trong số đệ tử tại gia của Ngài có 16 vị quốc vương, mỗi người đều có thể cúng Ngài một ngôi chùa lớn, nhưng Ngài không cần. Vì sao không cần? Bây giờ chúng ta đã biết. Có chùa là có người tranh đoạt tài sản, đem đến cho ta rất nhiều phiền phức. Không có, mọi người sẽ không tranh. Tâm đều ở trong đạo. Khi có những thứ này, khiến cho tập khí phiền não, tham sân si, từ vô thị kiếp của con người sanh khởi. Điểm này thật cao siêu, Ngài không cần. Đương thời quốc vương đại thần, trưởng giả cư sĩ, có người đại phú, đại quý, gia đình có biệt thự qua viên, mời Đức Phật đến ở vài ngày giảng kinh. Như vậy cũng được, Ngài rất tùy duyên. Bởi thế ở nơi Dường Kỳ Thọ cấp cô độc và Trúc Lâm Tinh Xá, Ngài giảng pháp thời gian khá dài, sau khi giảng xong giật quy nguyên chủ. Ngài không cần, nên lại ra đi, lại sống cuộc đời du quá. Đây chính là hiện nay chúng ta nói, Ngài chỉ cần quyền sử dụng, không cần quyền sở hữu. Quyền sở hữu là của quý vị. Tôi mượn dùng, dùng xong trả lại cho quý vị. Như vậy là chính xác. Một người suốt đời đích thực không có ưu tư, không có vướng bận. Thanh tâm, thanh tịnh, không nhiễm chút bụi trần. Trong này có niềm vui, đây chính là niềm vui vô cùng. Không phải người thế gian có thể đạt được. Có chí hướng như vậy thì cố gắng ở trong thế pháp và Phật pháp đào tạo họ, thành tựu họ. Đây là loại thứ nhất. Loại thứ hai là biết dục lạc của mỗi chúng sanh khác nhau. Đây chỉ là người thế gian. Yêu thích của người thế gian, sở thích của họ, mỗi người khác nhau. Chư Phật Bồ Tát đều biết, mà còn như thế nào? Mà còn giúp ta mãn nguyện. Người thế gian thích tiền tài, có của cải sẽ vui thích, không có của cải là đau khổ. Đây là người thế gian. Đức Phật liền dạy chúng ta con đường phát tài. Có thật chăng là thật không hề giả? Nếu muốn thông minh trí tuệ, muốn mạnh khỏe sống lâu, Đức Phật đều giúp chúng ta đạt được. Ở đây quý vị có dục vọng, chỉ hy vọng quả báo mà không biết đến nhân, nên không đạt được. Nếu phương pháp của ta không đúng, tư tưởng không chính chắn, quả báo ta đạt được không thể hưởng thụ. Vì sao vậy? Vì ta không có phước báo. Đạt được phước báo thì không sanh bệnh, cũng là tai họa. Nên nhất định phải dùng phương pháp đúng đắn. Phương pháp chính xác là gì? Đức Phật nói chúng ta đến nhân gian là do nghiệp lực, là do hai loại nghiệp lực của chúng ta. Quý vị phải biết, một là dẫn nghiệp dẫn dắt chúng ta đầu thai vào cõi người. Đây là dẫn nghiệp dắt dẫn đi. Dẫn dắt là gì? Là ngũ giới. Trong giáo huấn của cổ nhân thường nói ngũ thường năm chữ: nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Trong Phật pháp là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không dục vọng, không uống rượu, năm giới. Làm tốt ngũ thường, ngũ giới sẽ đến được cõi người, đưa ta đến cõi người. Cõi trời là thượng phẩm thập thiện, đức hạnh cao hơn cõi người, dẫn dắt ta đến đó. Chúng ta chỉ cần được thân người, nghiệp này mọi người đều có. Chúng ta đều được thân người. Khi đạt được thân người, mỗi người phú quý hay bần tiện đều khác nhau. Đây là loại nghiệp thứ hai. Nghiệp thứ hai là gì? Là mãn nghiệp, mãn của viên mãn. Mãn nghiệp không giống nhau. Tuy được thân người, nhưng bần tiện phú quý không giống nhau, giàu nghèo phú quý không tương đồng. Quý là có địa vị, phú là sở hữu tài sản. Tiện là không có địa vị, bần là không có của cải, không giống nhau. Những thứ này từ đâu mà có? Đức Phật dạy chúng ta bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tu những điều này. Đây là tu mãn nghiệp. Của cải từ đâu mà có? Của cải đạt được từ tài thí. Muốn cầu phát tài cần phải bố thí tài thật nhiều, càng thí càng nhiều. Đúng vậy, không sai chút nào. Ngày nay ta được giàu có là do thời quá khứ ta tu đại bố thí. Có nhân quả. Nếu trong đời quá khứ không tu tài thí, đời này đến đâu để tìm tiền tài? Cũng buôn bán nhưng người ta lời còn mình lỗ. Vì sao vậy? Mạng họ có. Trong đời quá khứ họ từng làm việc bố thí nên số có của cải. Còn số ta không có của cải, làm việc giống như họ, nhưng họ ngày càng phát triển, còn mình không phất lên được. Đạo lý là vậy. Cổ nhân có câu nói rất hay: suốt đời đều là mệnh, hoàn toàn chẳng do người. Là do những gì đời trước ta tạo ra, chắc chắn ngay trong đời này phải nhận lấy. Phật giáo có câu kệ nói rất hay: muốn biết nhân đời trước, muốn biết đời trước mình đã tạo nhân gì, hãy xem quả đời này. Đời này ta hưởng thụ của những gì nhân đời trước tạo ra, quả báo. Nhân quả báo ứng không sai chút nào. Muốn biết quả đời sau, hãy xem nhân hiện tại. Muốn biết đời sau mình như thế nào, thì những gì ta làm trong đời này là vận mệnh chủ định trong đời sau. Đây là có bằng có chứng, tuyệt đối không phải nói một cách tùy tiện, hoàn toàn là chân tướng sự thật. Của cải bất nghĩa tuyệt đối không được dùng, như đạo Thạnh Hòa Phu. Ông đúng là một người tiếp thu truyền thống văn hóa xưa. Công ty của ông đạt được nhiều lợi nhuận. Người ngân hàng đến khuyên ông đem tiền đầu tư bất động sản, lợi nhuận rất lớn mà còn rất nhanh. Ông nói với người ngân hàng: đây là sự nghiệp đầu cơ, tôi chưa từng chịu sự chất giả. Thì tôi không nên hưởng lợi ích này. Đạt được lợi ích này không phải là việc tốt. Bởi thế của bất nghĩa ông ta không cần đến. Không phải do mình gian nan kiếm được, tôi tuyệt đối không cần. Bởi vậy 10 năm sau ngành kinh tế gặp sự cố, người ta đi vay ngân hàng mua nhà, đến trả nợ cũng không đủ, sau cùng phải khuynh gia bại sản. Rất nhiều người phá sản, còn ông thì không sao. Nên người ta hỏi ông, phải chăng là ông biết trước vấn đề, biết trước sự nghiệp này về sau có vấn đề? Ông nói rằng mình không có năng lực đó. Tôi chỉ là làm người đúng với quy củ, làm việc dựa vào lương tâm. Kiểu giàu có theo kiểu bộc phát này tôi không dám làm. Tôi chỉ muốn thật thiết thực. Như những gì cổ nhân đã dạy, phương pháp của người nước ngoài, người phương Đông chúng ta không đồng ý với phương cách đó. Bởi thế càng thí càng nhiều. Tôi học Phật suốt 60 năm nay, thầy dạy tôi như vậy. Vì lúc tôi còn trẻ thật sự rất nghèo khổ. Trong đời quá khứ không tu tài thí và vô úy thí, đại khái chỉ tu được chút pháp thí. Vì các bậc đại đức đời trước dạy tôi đều nghe hiểu, tôi nghe một cách thích thú. Số mạng tôi không có của cải. Không có thọ mạng. Nên thầy đã bổ sung thiếu sót này cho tôi. Thầy dạy tôi tu tài thí, tu vô úy thí, phải tu cả ba loại bố thí. Bố thí tài tôi không có tiền. Ăn uống đã là vấn đề rồi, làm gì có tiền tài mà bố thí. Thầy hỏi tôi, một hào có chăng? Tôi nói một hào thì được. Một đồng có chăng? Một đồng cũng được, rất miễn cưỡng, nhưng cũng được. Vậy thì con bắt đầu bố thí từ một hào, một đồng đó, thường giữ tâm bố thí. Gặp nhân duyên thì làm, không được lơ là, nỗ lực thực hành. Thật sự có hiệu quả. Chỉ 3 năm, cuộc sống kinh tế của tôi khá hơn. Khá hơn cũng không được ngưng. Mãi mãi phải nhớ bố thí. Đúng là càng thí càng nhiều. Nhiều đến nay chúng tôi không cần đến tiền. Nhưng có một việc gọi là tâm tưởng sự thành. Tôi muốn làm một việc gì cần bao nhiêu tiền thì tiền sẽ có. Nó từ đâu đến bản thân tôi cũng không biết. 60 năm như vậy, xưa nay về mặt kinh tế chưa từng gặp khó khăn. Quả thật cần bao nhiêu liền có người đưa đến. Tôi rất nỗ lực thực hành vô úy thí. Vô úy thí trước đây tôi đã làm hai việc. Thứ nhất là phóng sanh, thứ hai là bố thí thuốc men. Những người bần khổ sanh bệnh không có tiền mua thuốc men, cần giúp đỡ họ. Công việc này suốt 60 năm chưa từng gián đoạn. Quả báo đạt được là gì? Mạnh khỏe, sống lâu. Tôi không thể sanh bệnh là nguyên nhân gì? Tiền thuốc men đều bố thí, không còn tiền thuốc nữa. Người ta có bảo hiểm y tế, tôi không có những thứ đó. Có những thứ này thì sao? Nhất định bị sanh bệnh. Tiền thuốc men có gì giữ lại nhiều như vậy? Nếu không bị bệnh thì để làm gì? Nhất định phải bị bệnh. Tôi đem nó ra bố thí hết nên tôi không bị bệnh tật. Nếu bị bệnh tật không có tiền thuốc. Cần phải hiểu phương pháp này là chính xác. Tôi ở Úc Châu. Hiện nay bố thí thuốc men ở Úc Châu mỗi năm là 24 vạn tiền Úc. Hiện nay tiền Úc có giá trị hơn tiền Mỹ. 12 vạn tiền ủng hộ cho bệnh viện chuyên giúp những người nghèo khổ, không có tiền mua thuốc thì dùng phần tiền của tôi. Mỗi năm tôi ủng hộ vào bệnh viện 12 vạn, 12 vạn khác thì ủng hộ vào trung tâm Lâm Chung Quan Hoài do Cơ Đốc giáo thành lập, tổ chức rất tốt. Con người sắp lâm chung, bệnh nặng, bệnh viện hết cách trị liệu, đưa họ đến đây. Đưa họ đến đây để cầu giảng sanh. Ở đây rất tốt, không phân biệt tôn giáo, đều chăm sóc tất cả, do đạo Cơ Đốc tổ chức. Phật giáo dùng nghi thức của Phật giáo, họ đều giúp đỡ, không có gì chướng ngại. Tôi thấy vậy vô cùng hoan hỷ. Họ cũng gặp khó khăn về kinh tế, nên mỗi tháng tôi ủng hộ cho họ 1 vạn, hai nơi này tổng cộng là 24 vạn. Mỗi tháng bố thí 1 vạn tiền thuốc. Tấm lòng của Cơ Đốc giáo rộng lớn. Khi lâm chung, bất luận là dùng nghi thức tôn giáo nào, họ đều hiệp trợ, không hề có chướng ngại. Đích thực, thật sự họ làm là chủ nghĩa nhân đạo. Lâm chung là thời khắc then chốt. Lúc lâm chung tâm tình tốt, không bị đọa vào đường ác. Nếu như lâm chung mà còn tham sân si, sẽ đọa vào tam đồ. Trung tâm này vô cùng quan trọng, quan hệ đến hạnh phúc đời sau của họ. Nên phải dạy họ phương pháp chánh đáng. Đức Phật từ bi không chướng ngại quý vị. Nếu muốn phát tài, Ngài giúp quý vị phát tài. Tuyệt đối không phải tổn người lợi mình. Điều này tuyệt đối không được, đây là tạo nghiệp. Đạt được tài phú bằng thủ đoạn không chính đáng, quả báo đời sau rất khổ. Đa phần đều đến địa ngục. Đoạt tài vật người khác một cách phi pháp, đời sau cần phải trả, phải trả nợ. Cái gọi là nợ mạng phải trả bằng mạng, thiếu tiền phải trả tiền. Không những phải trả, còn phải thêm tiền lời. Sao khổ như vậy? Nhất định phải dùng phương pháp chánh đáng. Đức Phật dạy cho chúng ta là chánh pháp. Ba loại bố thí này, tài thí được của cải, pháp thí được thông minh trí tuệ, vô úy thí được mạnh khỏe trường thọ. Đây là mãn nghiệp. Quý vị phải biết, phải siêng năng hành trì. Đối với chúng ta nhất định có lợi ích. Bởi thế, Đức Phật giúp chúng ta, thật sự giúp chúng ta đều được lợi ích.